sau này, tức là tới thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 9, có thiền sư Vô Ngôn Thông, người Hoa, sang Việt Nam truyền thiền. Mà ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Tổ Bá Truyện ở Trung Quốc. Ngài nhân nghe một câu Tổ Bá Truyện nói mà ngài liền ngộ đạo, rồi sau này sang Trung Hoa, sang Việt Nam. Trong buổi mà chư tăng tham vấn thì Tổ Bá Truyện mới nói câu này: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Cái đất tâm mà nếu trống á, thì mặt trời trí tuệ tự sáng. Thì câu đó quý vị thấy có khác với mấy chỗ kia không? Đất tâm mà nó trống, trống cái gì? Nó trống cái suy nghĩ, phân biệt, tính toán vân vân đó. Nó trống rồi á, thì mặt trời trí tuệ tự sáng à. Thì nó rõ như ban ngày, không có cái gì gọi là ngờ vực hết. À, do đó ngài ngộ. Thì sau khi ngộ rồi, một thời gian đến năm 580, ngài sang Việt Nam, ở tại chùa Kiến Sơ ở Bắc Ninh bây giờ đó, tại chùa Kiến Sơ ở làng Phù Đổng mà bây giờ chúng ta còn thấy cái chùa bên ấy. Thì như vậy, vị truyền thiền thứ nhất là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, vị thứ hai là ngài Vô Ngôn Thông. Mà ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Tổ Hoằng Bá, mà Tổ Hoằng Bá là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Đó, như vậy thì ở kia ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là học trò của Tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba. Còn ngài Vô Ngôn Thông là học cháu ba đời của Tổ Huệ Năng, là tổ thứ sáu. Như vậy thì Thiền Tông đã truyền vào Việt Nam từ đó, và cho tới đời Lý thì có được một phái nữa là phái Thảo Đường, nhưng mà phái này chỉ có các ông vua tu thôi, chứ còn không có truyền bá rộng trong dân gian, cho nên tôi không có quan trọng, không có kể. Đó là cái Thiền Tông đã truyền sang Việt Nam, bắt đầu từ ngày Tỳ Ni Đa Lưu Chi vào thế kỷ thứ 6 và đến thế kỷ thứ 9, tức là 820, đầu thế kỷ thứ 9 thì có Thiền Sư Vô Ngôn Thông truyền sang nữa. Và mãi cho tới bây giờ, tức là tới thế kỷ thứ 19, Thiền Tông vẫn còn có cái ảnh hưởng lớn. Chỉ từ thế kỷ, đầu thế kỷ 20 đến giờ thì mới bị khuất lấp. Thì như vậy, đó là cái hệ truyền Thiền Tông. Bây giờ đến, nói đến cái Thiền Tông Việt Nam, thì tôi phải đặt cái hệ nào làm chính. Tuy rằng hai vị đó truyền thiền vào Việt Nam, thì tự nhiên người Việt Nam tu thì đó là thiền Việt Nam. Nhưng mà cái người chủ xướng đem sang Việt Nam truyền đó, một là người Ấn, hai là người Hoa, là Tổ. Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi là người Ấn, Tổ Vô Ngôn Thông là người Hoa. Cho đến thế kỷ thứ 13, ngài Trần Nhân Tông, tức là vua Trần Nhân Tông, sau khi đi tu rồi mới lập ra một cái hệ phái thiền gọi là Thiền Trúc Lâm Yên Tử, mà ngài là sơ tổ. Như vậy thì đến thế kỷ 13 mới có một hệ phái thiền do người Việt Nam đứng ra lãnh đạo. Như vậy thì nói thiền Việt Nam chúng ta phải đặt ở đâu? Thì tất nhiên chúng ta phải nhìn thẳng vào cái đời Trần. Đời Trần, mà quan trọng nhất là vua Trần Nhân Tông sau khi đi tu lập thành cái hệ phái thiền. Như vậy thì cái hệ phái thiền Việt Nam này xuất phát từ đâu? Tức là từ cái tinh ba của thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, của thiền Vô Ngôn Thông, của thiền Thảo Đường, gom lại lấy cái tinh ba đó để chuyển thành cái thiền Việt Nam, đó là phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì để quý vị thấy cái chỗ chúng tôi trình bày nó có cái trước sau rõ ràng như vậy, để chúng ta khỏi có nghi ngờ, tưởng lầm rằng chắc rằng ngài Trần Nhân Tông sau khi đi tu rồi tự ý lập ra một phái. Không phải, nó là một cái hệ thống trước, nhưng mà đến đây muốn chuyển hóa để phù hợp với cái tinh thần Việt Nam hơn, cho nên thành lập một phái thiền tính cách Việt Nam, nhưng mà cái gốc thì cũng là không hai. Như vậy thì từ thế kỷ thứ 13 về sau, ở Việt Nam mới có cái thiền tông mà người Việt Nam làm sơ tổ, tức là ngài Trần Nhân Tông. Như vậy thì nói tới thiền Việt Nam, chúng tôi chú trọng đến thiền đời Trần. Vì vậy mà đây tôi đi thẳng vào thiền đời Trần. Nhưng mà nói tới thiền đời Trần thì tự nhiên chúng ta phải thấy vua Trần Nhân Tông không phải bỗng dưng mà ngài hiểu được thiền rồi ngài lập ra một hệ phái, mà ngài phải học, phải tu với ai. Đó là cái điều tôi sẽ từng tự trình bày cho quý vị thấy. Để sang đời Trần thì những ông vua đầu là vua Trần Thái Tông, tức là ngài đã có mặt ở trên đất nước này từ năm 1218 đến năm 1277. Ngài do cái hoàn cảnh đặc biệt cho nên ngài không bằng lòng ở ngai vàng, ngài trốn lên núi Yên Tử, ngài xin tu. Khi đó ngài đã lên ngôi rồi, làm ông vua mà bỏ ngai vàng trốn lên núi tu, thì cái điều đó chúng ta nếu mà suy lý thì nó có nhiều lối quanh co. Thôi bây giờ mình chỉ biết rằng ông vua bỏ trốn lên núi tu thôi. Nhưng mà lên núi gặp quốc sư Phù Vân, tức là thiền sư Viên Chính, thì ngài hỏi nhà vua, hỏi bệ hạ lên núi để cầu cái gì. Thì nhà vua thưa rằng con lên núi chỉ cầu làm Phật chứ không cầu cái gì hết. Thì ngài Viên Chính mới nói Phật không phải ở núi, không phải ở rừng, mà Phật ở ngay nơi tâm ông. Nếu tâm ông không có những cái niệm lăng xăng thì đó là tâm Phật rồi. Như vậy thì thiền sư Viên Chứng đã chỉ thẳng tâm mình là Phật, chứ không có nên tìm Phật ở đâu xa. Thì nhân đó nhà vua dừng lại một thời gian, đến khi mà ông Trần Thủ Độ, ông dẫn hết triều đình lên nài nỉ nhà vua về. Nhà vua đuối lý mới vào bạch với quốc sư, bây giờ dân triều đình rước tôi về, rước trẫm về, xin hòa thượng chỉ dạy. Thì ngài mới nói rằng là một đấng quân vương, nếu dân chúng nó muốn bệ hạ về thì bệ hạ phải về, vì đó là cái bổn phận ngài phải làm theo lòng mong muốn của dân, chứ không phải riêng ngài được. Bây giờ dân chúng muốn rước ngài thì xin ngài phải về, nhưng khi về rồi nhớ xem kinh điển, đừng bỏ quên. Thì nhà vua trở về. Khi trở về rồi thì lo việc nước, chống ngoại xâm, rồi tới khi rảnh rỗi ngài đọc kinh. Thì trong đó có kể lại ngài đọc kinh Kim Cang đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, cái ngài để xuống, ngài nghiền ngẫm một chút, cái ngài phát ngộ, ngài ngộ được cái lý ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ngộ là ngài thích quá, ngài vui mừng, Ngài viết thành một quyển để tên là Thiền Tông Chỉ Nam. Mà quyển sách đó hiện nay thì chỉ còn lại bài tựa chứ không còn nguyên quyển. Thì bài tựa đó chúng tôi đã có được dịch. Như vậy Ngài ngộ được kinh, từ Kinh Kim Cang cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì có giống như Lục Tổ không? Lục Tổ cũng ngộ Kinh Kim Cang khi Ngũ Tổ giảng tới cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, Ngài la lên, đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, vân vân. Nhưng mà cái ngộ của Lục Tổ với cái ngộ của vua Trần Thái Tông theo cái nhìn của tôi có khác. Cùng một câu đó nhưng cái ngộ có khác. Bên kia Lục Tổ ngộ là hoàn toàn triệt ngộ cho nên mới la lên. Còn bữa nay thì vua Trần Thái Tông ngộ gọi là giải ngộ, cho nên vui mừng rồi viết ra thôi. Cái ngộ mà giải ngộ thì nó còn yếu, còn cái ngộ mà triệt ngộ thì ngay nơi đó ngộ rồi thì không bao giờ quên được. Đó là hai cái ngộ khác nhau ở chỗ đó. Thì như vậy, từ vua Trần Thái Tông, Ngài đã có cái tâm tu thiền rồi, rồi Ngài mới dạy lại con là Trần Thánh Tông. Như vậy thì đến vua Trần Thánh Tông là một ông vua mà chúng ta thấy không có đi tu, nhưng cái chỗ ngộ của Ngài cũng rất là rõ ràng. Bởi vì khi Ngài đọc cái quyển lục của Ngài Đại Huệ ở bên Trung Quốc, Ngài liền ngộ. Thì sau này Ngài có làm một bài